thì có thể nếu chưa có thuần á thì ít ra còn 5 lần là cùng, phải không? À, thì như vậy thì mình tu như vậy thì một tháng mình đã giảm 5 lần cái lộn, là giảm 5 lần đau khổ rồi. À, rồi nếu mà mình khá hơn, thuần thục hơn thì cả tháng không có cãi lộn lần nào hết, thì đó là gia đình an vui rồi. Mà nếu gia đình mình an vui thì con cái nó cũng mừng, phải không? Như vậy thì đem lại cái lợi cho bản thân, cho gia đình, rồi lần lần tới cả xã hội nữa. Bởi vậy cho nên cái tu là một nguồn gốc để đưa chúng ta tới chỗ an lạc. Tu là an lạc chứ không phải tu là cầu cúng. Mà mình bây giờ đa số tu là sao? Là cầu xin không à? Người tới bái bái Phật rồi Phật cho con cái này, cho con cái kia không, mà không chịu sửa, không chịu chuyển cái nghiệp của mình. À, rồi thậm chí có nhiều người chẳng những cầu xin thôi mà lại còn đòi tu là mọi việc phải như ý, phải không? Là bà nào, cô nào hay là ông nào đi chùa thì nếu mà có phát tâm cúng chùa, phát tâm làm phước, phát tâm trai tăng, nói đây tôi có phước rồi đó, tôi làm phước nhiều rồi đó, à, thì chắc rằng tôi mới xảy ra tai nạn. Mà nếu trong nhà bất thành xảy ra tai nạn có vẻ là hiểu nguy á, thì người đó làm sao? Nản quá, tôi hết muốn làm phước nữa, phải không? À, tôi làm phước thì làm phước rồi thì tại sao mà tai nạn cứ tới tôi còn làm phước chi nữa. Như vậy ngang đó là mất lòng tin, hết muốn tu. À, nhưng mà như hồi nãy tôi nói, cái nghiệp nó không phải chỉ là trong hiện tại mà nó còn có cái quá khứ nữa. Đó, như giờ tôi nói ví dụ lại, ví dụ như có quý Phật tử, một Phật tử nào đó hồi trước đã gây ân oán với ai rồi, rồi cái người đó họ có cái duyên cớ nào họ đi xa, họ không gặp mình lại, rồi từ đây về sau cái mình hối hận, mình tu, mình làm lành làm phước với mọi người chung quanh mình, nhưng mà cái ân oán kia đó, nó có hết chưa? Mình làm lành làm phước với những người chung quanh mình, còn cái ân oán nó đã cách trở, nó ở xa mình rồi. Rồi một ngày nào cái người có ân có oán với mình đó họ gặp lại thì sao? Thì phải trả. Hồi xưa mình tạo cái gì với họ, bây giờ họ gặp họ trả lại cái đó. Thì như vậy mình vì lý do đó tôi làm lành với mấy người này, bây giờ tại sao tôi còn phải trả cái oán này? Thì nói vậy có lý không? Đâu có lý sao? Mình làm với những người xung quanh này, làm lành với họ thì họ mắc ơn mình. À, từ đây về sau họ mình có tai nạn gì họ giúp mình, còn cái nợ kiếp mình đã gây đó với người kia thì người kia gặp mình thì họ phải trả, phải không? Như vậy mà mình đòi làm lành với người này, đừng trả quá người kia được không? Hợp lý chưa? Nhưng nó không có hợp lý, phải không? Bởi vậy cho nên người Phật tử biết tu thì mình biết rằng cái nghiệp không phải chỉ hiện tại mà nó còn cả quá khứ nữa. Thì như vậy hiện tại mình làm lành là mới tạo nghiệp lành hiện tại, còn cái quá khứ mình đâu có dứt khoát, đâu có trả hết. Thì bây giờ giả sử có những cái gì của quá khứ nó đến thì mình cười thôi, à trước có vừa trả cho rồi đi, phải không? Thì như vậy thì mình vừa trả nợ trước, vừa tạo cái duyên lành hiện tại thì mai sau mình mới được an lành chứ. Nà, tôi thí dụ cái nữa là thí dụ như có người họ làm ăn hồi trước họ thiếu nợ nhiều người, bây giờ đây cái họ làm ăn mà phát đạt họ khá. Khi pháp đạt họ khá rồi thì khi họ dư giả đó thì bất thành với cái những người chủ nợ cũ họ gặp lại, họ thấy khá giả thì họ đòi cái, thì người đó nói tôi giờ khá rồi tôi đâu có thiếu nợ ai, nói gì được không? Khá mà mới khá bây giờ còn nợ dai những năm trước, phải không? Những năm trước dai bây giờ phải trả, đừng nói rằng tôi khá là không trả nợ người ta, phải không? Thì mà trả hết nợ của những năm trước mà còn dư cũng gọi là khá, phải không? Còn những năm trước còn nợ mà ngay đây không chịu trả thì cái khá đó có phải thiệt khá chưa? Mà nó khá rồi không trả nợ đó là hợp lý không? Đó. Như vậy thì Phật tử mình mới biết khi mình tu mình làm lành trong hiện tại nhưng mà còn cái nợ quá khứ chưa có hết, thì bây giờ giả sử có cái xấu nào quá khứ nó đến với mình thì mình cười mình vui lòng mà trả, còn cái lành hiện tại cứ cố gắng mà làm, thì như vậy mới gọi là biết tu, phải không? Thế bây giờ nói tôi tu rồi thì bây giờ có cái gì tới nữa thôi tôi không thành tu nữa, thì như vậy đó là hiểu đạo rồi, không hiểu đạo đó là không hiểu đạo gì hết, phải không?
bởi vì đó là một cái lối nói theo thế gian gọi là cái người trốn nợ hay là dịch nợ, phải không? Nên nợ trước mình không chịu trả, bây giờ làm như muốn được hưởng không mà không muốn trả ai hết. Đó là cái điều mà tôi muốn nêu lên cho tất cả quý vị thấy cái ý nghĩa nghiệp của đạo Phật, nó tế nhị mà nó cả liên hệ quá khứ, hiện tại và vị lai, chứ nó không phải chỉ có một chặng này mà mình cứ lấy đây làm cái chuẩn đích rồi mình than mình trách này kia, thì cái đó là cái sai lầm. Như vậy thì tất cả chúng ta hiểu được cái ý nghiệp rồi, thì cái nghiệp nó như vậy rồi, thì từ đây về sau mỗi người phải nỗ lực, phải cố gắng mà chuyển, cố gắng mà tu. Mình biết cái nghiệp á, nó là cái vọng tưởng, phải không? Nó là hư dối thôi. Như vậy thì nó là hư dối mà theo nó thì nó sẽ tạo thành nghiệp. Bây giờ biết nó hư dối, đừng chạy theo nó. Còn nếu theo thì theo cái chiều thiện, đừng theo chiều ác. Còn nếu muốn không còn nghiệp nữa thì mọi cái vọng tưởng nó buông đi, thì tự nhiên thảnh thơi, phải không? Không muốn giải thoát cũng là giải thoát, bởi vì nghiệp mới dẫn luân hồi. Bây giờ không nghiệp thì dẫn đi đâu, phải không? Không dẫn đi đâu tức là tự do, là giải thoát. Ý nghĩa giải thoát nó là như vậy. Thì như vậy thì nhắc lại một lần nữa, tất cả quý Phật tử chúng ta tu theo Phật, trong cái chặng đầu quý vị còn phải sống trong cái cuộc đời tương đối, thì chúng ta nên bỏ những cái nghiệp ác, làm những nghiệp lành, để cho đời chúng ta được vui hiện tại và cả ngày mai, tức là mai sau. Còn nếu quý vị muốn thoát đi cái sanh tử, được tự do giải thoát, thì quý vị mọi cái chủ động tạo nghiệp đó quý vị đừng theo. Mà chủ động tạo nghiệp là ý, là vọng tưởng, phải không? Mọi cái vọng tưởng chúng ta không theo nó, không theo nó thì nghiệp không còn tạo, không còn tạo nghiệp thì cái gì dẫn luân hồi, thì ngang đó là chúng ta tự tại giải thoát. Như vậy thì quý vị thấy cái trọng tâm tu nó không phải là nhiều, nhưng mà cái khéo là phải nhìn cho thấu đáo, cho tường tận, chứ còn đừng nó đi mà ngọn ngầm. Như vậy thì cái gốc của nó là biết từ cái vọng tưởng. Vọng tưởng là chủ động tạo nghiệp, mà bản thân nó là không thiệt. Bản thân là hư dối. Cái hư dối mình không theo thì mọi cái khổ đau nó hết. Đó là sự mong mỏi của chúng tôi. Vậy thì tới đây tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện vị thử công đức khổ cập nhất thế nhà, đặng giữ chúng sanh giác cộng thành Phật.